Xin chào mọi người. Chắc cũng hơn một tuần rồi mình mới ra tập mới. Gần đây nhiều việc đến cùng một lúc, thế là mình cứ đầu sù tóc rối giải quyết từng đầu việc một. Cũng lâu lắm rồi mình mới có cái cảm giác làm việc đến khuya lơ khuya lắc như vậy. Mình bỗng nhớ những cái ngày mà mình được đi quay bàn kịch bản với mọi người quá trời. Tình hình của mọi người sao rồi? Mọi người vẫn ổn chứ, đúng không? Đừng quên là Mơ vẫn sẵn sàng để nghe những lời tâm sự của mọi người nè. Chỉ cần gửi cho là Mơ một tin nhắn thôi nhé. Mọi người đang lắng nghe radio là Mơ. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nói về chủ đề vì sao tha thứ lại khó hơn chúng ta nghĩ. Khi thời gian giãn cách không còn khiến chúng ta bất ngờ, chúng ta đi đến sự chấp nhận, chuẩn bị và nghĩ đến những phương án khác cho bản thân. Mình cũng thế, mình tìm những công việc mới để hỗ trợ một phần thu nhập trong khoảng thời gian này. Mấy hôm trước thôi, mình còn khá là áp lực vì những rắc rối cứ xuất hiện làm thay đổi cuộc sống của mình từ từ. Từ công việc đến thói quen, đến cả suy nghĩ, mọi thứ thay đổi rõ rệt. Rõ ràng là khi chúng ta mệt mỏi, chúng ta không thể nào tập trung giải quyết tốt những vấn đề. Nó chỉ khiến chúng ta rối như tơ vò và làm sự việc thêm nghiêm trọng trong mắt chúng ta. Mình biết, nếu mà cứ tiếp tục rơi vào trạng thái chán chường, trì trệ như vậy thì mình sẽ không làm được gì cả. Và thế là mình đã quyết định dọn dẹp mọi thứ. Mà điều đầu tiên mình chọn là thanh lọc bên trong tâm hồn của mình. Mình đã nghĩ về những chuyện cũ. Thỉnh thoảng mọi người cũng như vậy đúng không? Khi đã mạnh mẽ vượt qua hết những sóng gió, thì lúc nhìn lại, mình cũng tự hỏi, sao bản thân có thể vượt qua được giỏi như vậy chứ? Chắc mọi người sẽ hiểu cái cảm giác mà ai đấy làm đau mình. Bị người yêu phản bội trong tích tắc, hay một người bạn thân cận lừa dối mình, thậm chí là người thân trong gia đình đã từng khiến cho chúng ta phải ghét cay, ghét đắng vì buông những lời nói sát thương vào trong tâm hồn khi chúng ta chỉ mới là những đứa trẻ. Chẳng ai muốn mình bị người khác lừa dối, nhất là khi điều đó đến từ những người mà chúng ta hết mực yêu thương và tin tưởng. Thời gian luôn là liều thuốc tốt nhất để chữa lành mọi thứ. Nhưng có chắc chắn rằng chúng ta thật sự ổn như chúng ta hay nghĩ? Có chăng cũng chỉ là thời gian khiến chúng ta để mọi chuyện chìm vào quên lãng. Chứ tổn thương nó vẫn ở đấy, hình thành sẹo và cắm chặt vào trong trái tim mình, hóa thành những thù hằn ghét bỏ người đã trực tiếp mang đến những nỗi đau ấy. Mình muốn hỏi các bạn rằng, các bạn đã bao giờ nghĩ đến hai chữ tha thứ chưa? Khi mà mình ngồi xuống nhặt nhạnh lại từng mảnh vỡ của trái tim, cố gắng dán nó lại thật tỉ mỉ cẩn thận, thì trong mình dấy lên cái cảm xúc oán trách, tức giận với những người đã gây ra tất cả những điều này cho mình. Mình ghét họ lắm. Và mình đã từng nói ở thời điểm đó rằng sẽ không bao giờ tha thứ cho tất cả những ai đã đối xử với mình như vậy. Họ không đáng nhận được sự tôn trọng và tha thứ từ mình. Nỗi đau càng lớn thì mất mát càng nhiều. Cho đến khi chúng ta nhận ra bản thân mình cũng mệt mỏi và héo mòn từng ngày chỉ vì lòng thù hằn quá lâu. Mình cũng đã như vậy đấy. Mình tích tụ sự tức giận mỗi ngày mà mình không hề nhận ra. Cho đến khi có cơ hội đối mặt lại một lần nữa, mình vẫn thấy trái tim mình đau đớn, uất ức. Chỉ muốn trút bỏ mọi muộn phiền lên người đã gây nên chuyện này mà thôi. Mình cứ như một quả bom nổ chậm. Mọi người biết không, bài học đầu tiên của việc dọn dẹp lại chính là tha thứ. Bản thân mình cũng cần một sự giải thoát. Lựa chọn tha thứ cho người đã làm tổn thương bạn thì có thể giải thoát chính bạn khỏi nỗi đau do người khác gây ra. Do đó, khi không thể tha thứ được thì nó lại trói buộc bạn về quá khứ, cướp đi sự bình yên và niềm vui của bạn. Tha thứ không phức tạp nhưng lại rất khó. Nói thì dễ, nhưng làm thì thật sự khó hơn mình nghĩ rất nhiều. Trải qua bao nhiêu năm mình còn chưa làm được điều ấy, thì làm sao bắt ép chính mình tha thứ trong một sớm một chiều? Vì thế, mình đã ngồi xuống và tự hỏi chính mình rằng, tại sao tha thứ cho ai đó lại khó đến như vậy? Hành trình để tha thứ như thế nào? Và vì sao mình cần phải làm điều này? Tất cả chúng ta đều sợ tha thứ, bởi lẽ không muốn phải nếm trải lại cái cảm giác bị phản bội hay tổn thương thêm một lần nữa. Những ai đi qua đau khổ, họ đều biết quá trình ấy thực sự rất khó khăn và nhấn chìm họ trong bể nước tiêu cực. Khi lòng tin, sự hy vọng, yêu thương trở nên đứt gãy, thì người sắt đá nhất cũng cần phải có thời gian để hồi phục lại trạng thái ban đầu. Chính vết thương, nỗi đau ấy đã đem lại cảm giác oán hận, cay đắng và giận dữ trong một thời gian dài. Nó khiến chúng ta bị mắc kẹt trong sự trách móc và đau khổ, rồi sản sinh ra những cảm xúc mệt mỏi và căng thẳng thường trực. Nỗi đau âm ỉ khiến chúng ta không thể thứ tha, vốn dĩ nó chưa được giải quyết thật sự, nên gián tiếp giày vò bạn từ ngày này sang ngày khác. Có những lỗi lầm chúng ta có thể bỏ qua rất nhanh, nhưng cũng có những người mà chúng ta đã từng tự nhủ sẽ không thể nào tha thứ nổi. Có người vì thương, vì yêu mà chấp nhận cho qua. Có người vì thấy đối phương ăn năn hối cải mà thuận lòng tặc lưỡi bảo không sao. Cũng có trường hợp vì hy vọng thấy được sự thay đổi từ đối phương, hay nghĩ cho cảm xúc của người kia quá nhiều nên đồng ý thứ tha. Liệu rằng tất cả những trường hợp mà mình mới đưa ra ở trên có phải là sự tha thứ thật sự không? Hay chúng ta không tìm được một từ ngữ nào cho đúng để có thể diễn tả được sự lựa chọn trong lúc đó? Tha thứ là khi ta thấu hiểu mọi chuyện một cách sáng suốt, không phán xét, không trách móc, không đau đớn. Lòng ta nhẹ nhàng và muốn trút bỏ mọi phiền muộn ở đằng sau để sống một cuộc đời tốt hơn. Thế nhưng với nhiều người, tha thứ lại trở thành một phương án tạm bợ để giải quyết cho mọi cảm xúc tiêu cực lúc ấy, với hy vọng tìm thấy được sự tích cực nhanh chóng. Chính vì định nghĩa sai về ý nghĩa của tha thứ mà rất nhiều người càng cố gắng để tha thứ thì càng đau khổ. Ngay cả khi miệng bảo rằng tôi tha thứ mà tận sâu bên trong vẫn là cái cảm giác ghét bỏ và khó chịu. Sự tha thứ thường bị hiểu nhầm vì không hoàn toàn hiểu được định nghĩa của sự tha thứ, nên khiến con đường tiến tới sự thứ tha càng trở nên khó khăn hơn. Tha thứ không có nghĩa là chúng ta cho phép những tổn thương có thể xâm nhập vào cuộc sống của mình. Nó cũng không phải là chúng ta bào chữa và dung thứ cho việc ai đấy gây ra lỗi lầm. Chúng ta chỉ dùng tiếng nói được kêu gọi từ bên trong để khơi dậy lòng yêu thương khi đứng trước những điều khiến tâm trí ta mệt mỏi. Dĩ nhiên, Mỗi người sẽ có những giới hạn và quy tắc riêng, không bỏ qua những tác nhân gây tổn thương, mà để ta soi chiếu vào đó, hiểu thêm chính mình và nhìn thấu được sự việc. Thông thường, chúng ta chỉ chấp nhận tha thứ khi đi kèm với các quy định hoặc điều kiện. Ví dụ, chỉ tha thứ khi người đó nói xin lỗi, với lời hứa không tái phạm, mà cốt lõi của tha thứ lại là không thông qua bất kỳ điều kiện nào cả. Vì không hiểu bản chất của tha thứ, cho nên chúng ta càng khó để tha thứ thật sự. Có một điều mình cũng nhận ra rằng chúng ta thường đo lường tội lỗi đó là lớn hay nhỏ qua lăng kính của trái tim và mức độ sát thương gây ra cho nó. Chúng ta sẽ xác định được mức độ của lỗi lầm, từ đó phán xét tội lỗi của người khác. Mình nhớ có người đã so sánh mức độ bằng hình ảnh của những tòa nhà chọc trời. Khi chúng ta đứng dưới mặt đất đối diện với các tòa nhà, sẽ thấy chúng có độ cao khác nhau, có tòa nhà lớn hơn và số còn lại có thể nhỏ hơn. Vô tình, chúng ta cũng có xu hướng kết luận tội lỗi theo cùng một cách như thế. Tội lỗi tự dưng lại có kích cỡ khác nhau. Nhưng nếu chúng ta nhìn các tòa nhà từ trên cao, qua cửa sổ máy bay chẳng hạn, thì mọi tòa nhà chẳng phải đều như nhau sao? Đều bé tí y hệt nhau. Phải chăng chỉ do chúng ta chưa biết cách điều tiết cảm xúc và thấu hiểu chính mình, dẫn đến việc đôi mắt bị che lấp đi, không thể nhìn thông suốt, khiến cho bản thân thêm những tổn thương? Bạn hãy hình dung như thế này nha. Khi chúng ta trồng một cái cây, chăm sóc chu đáo, tỉ mỉ từng quy trình, chúng ta sẽ được một cái cây xanh, khỏe mạnh và đơm hoa kết trái như chúng ta mong muốn, đúng không nào? Tương tự, nếu ta ươm mầm hạt giống của yêu thương, chia sẻ, ta sẽ đổi lấy một cuộc đời an yên, hạnh phúc, nhiều tiếng cười. Và cuối cùng, nếu chọn cách gieo xuống đất trồng bằng sự tức giận, phẫn nộ, chúng ta sẽ nhận lấy một cái cây đầy rẫy gai nhọn, nhuốm màu cay đắng và phẫn uất. Thật không may rằng khi cái cây ấy càng phát triển thì rễ của nó lại càng cắm sâu vào lòng đất. Gốc rễ được hình thành từ sự thù hận càng khiến nó ôm lấy đất, khó mà kéo ra được. Khi không thể tha thứ, chúng ta dần trồng lên một cái cây như vậy đấy. Và cái chúng ta nhận lại cũng chỉ là sự tức giận, oán trách, len lỏi vào cuộc sống của chúng ta. Vô tình, ta lại tự tổn thương chính mình, chỉ vì không thể tha thứ cho ai đó gây ra nỗi đau cho mình. Sức chịu đựng của mỗi người khi đứng trước những câu chuyện vốn dĩ khác nhau. Làm gì có nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau nào? Một khi tổn thương đã thành hình, thì chúng ta rất khó có thể tìm thấy hạnh phúc được. Mình vừa trả lời giúp cho bạn câu hỏi vì sao tha thứ lại khó khăn. Thì bạn thấy đấy, khi chúng ta hiểu rõ khái niệm tha thứ, chúng ta muốn hướng đến một cuộc sống trọn vẹn và bản thân cần thanh thản, thì bỗng chốc mọi nỗi đau cũng hóa thành hư không. Bạn biết không, sự tha thứ sẽ giúp chúng ta mở ra cánh cửa chữa lành. Nếu không có sự tha thứ, chúng ta sẽ không thể nào chữa lành được nỗi đau do người khác gây ra. Với mình, khi bản thân nhận thấy đã đến lúc nên để quá khứ lại đằng sau, thì mình sẽ chọn cách tha thứ đầu tiên. Với một vài người, họ chỉ có thể tha thứ khi họ đã thực sự chữa lành ở bên trong. Tuy nhiên, điều này có thể dẫn đến một kết quả chưa thật sự như họ mong muốn, tức là nỗi đau thì vẫn còn hiện diện. Khi tâm trí bạn muốn thực hiện tha thứ, thì cũng là lúc bạn cho phép bạn tìm về bên trong con người tử tế của chính mình, cam kết với bản thân, và hãy tin rằng sự tha thứ sẽ giúp bạn nhìn thấy ánh sáng phía trước. chủ động tác động đến tâm trí sẽ cho bạn nhiều cơ hội để chữa lành hơn. Tha thứ thật sự là điều không dễ dàng. Ai cũng cần có thời gian để trưởng thành và bình tâm. Hành trình tha thứ cũng như thế. Đừng nôn nóng và lo lắng. Chúng ta có những hành trình khác nhau, và trên con đường bạn đi, bạn sẽ khám phá ra rất nhiều thứ giá trị tốt đẹp hơn nữa. Mục đích cuối cùng của chúng ta cũng chỉ là sống một cuộc đời hạnh phúc và bình yên, đúng không nào? Vậy nên đừng để bất kỳ ai hay điều gì khiến cho bạn phải lăn tăn trên con đường đó. Hãy cứ bình tĩnh mà đi. Cảm xúc cũng cần có thời gian để chín mùi mà. Tha thứ đúng là khó khăn đấy, nhưng đâu có nghĩa là không thể. Tha thứ vì chúng ta xứng đáng được bình yên cơ mà. Khi đã thực sự hiểu giá trị cốt lõi của việc tha thứ, chúng ta cần trải qua những bước để học tha thứ. Tập sau, hãy cùng Là Mơ lắng nghe chủ đề với nội dung về hành trình tha thứ nha mọi người. Và hy vọng mọi người sẽ không bỏ lỡ tập mới này. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe Radio Là Mơ. Chúc mọi người ngủ ngon nhé. Sài Gòn, ngày 15 tháng 9 năm 2021.